Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 18 tháng 11 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ 33 thường niên, cung hiến Thánh đường Thánh Phêrô và Thánh đường Thánh Phaolô. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 41 đến câu 44. Khi đến gần Jerusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi. Nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thủ đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm." Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một buổi trưa hè nóng bức, Thánh Francisco Assisi, sau khi đi đường mệt nhọc, đã tìm được một chỗ nghỉ chân rất thoải mái. Chỗ đó là dưới một gốc cây có tàn lá che mát, bên dưới là một dòng nước trong lành mát rượi. Thánh nhân rửa tay rửa mặt xong xuôi, rồi ngả mình dưới tán lá. Bỗng dưng, người bật khóc. Vì người nghĩ, từ không biết bao đời, Chúa đã biết hôm nay mình đến đây. Chúa biết mình mệt, cho nên Chúa đã đặt sẵn ở đây một bóng mát và một dòng suối để cho mình nghỉ ngơi. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Francisco đã nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa đối với các thụ tạo của Ngài. Ngài biết rõ mọi sự con cái mình cần và chuẩn bị mọi thứ cho chúng để chúng được hưởng hạnh phúc ấy. Vì thế, thánh nhân đã ca ngợi tình yêu và sự quan phòng của Chúa dành cho mình. Ngược lại với thái độ của Thánh Francisco, dân thành Jerusalem đã không nhận ra sự ưu ái của Thiên Chúa dành cho mình. Vì thế, nó bị Thiên Chúa trừng phạt. Lỗi cụ thể của thành Jerusalem là gì? Là không nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, không biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Ơn Chúa ban cho nó rất nhiều, nhất là ơn bình an và viếng thăm. Chính Chúa Giêsu đến đem bình an và viếng thăm thành, nhưng họ không nhận ra người là ai. Trước mọi ơn ban, thành Jerusalem đã coi như không, nên không nhận biết để cảm ơn, không nhận biết để sử dụng, không nhận biết những ơn này để hiểu xem ý Chúa muốn nó làm gì khi ban ơn cho nó. Lời khiển trách của Chúa Giêsu dành cho thành Jerusalem rất giống với lời thánh vịnh đầu tiên chúng ta đọc mỗi sáng: "Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người và đừng cứng lòng." Thánh vịnh 94. Lời này mỗi ngày nhắc nhở chúng ta nhận biết tiếng Chúa nói với chúng ta suốt ngày, và chúng ta đừng cứng lòng như thành Jerusalem xưa. Trong cuộc sống, như dân thành Jerusalem, chúng ta sống rất dễ rơi vào hai thái cực. Thứ nhất, chúng ta cảm thấy thất vọng vì cảm thấy cuộc đời không đem lại may mắn cho chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta làm ăn thua lỗ, con cái hư hỏng nên cảm thấy không có Chúa đỡ nâng, vân vân. Thứ hai, chúng ta nghĩ rằng những gì mình có là do khả năng của mình và do thiên nhiên ưu đãi. Chúng ta không nhận ra nguồn gốc của ân ban mà chúng ta đang có. Do đó, cả hai trường hợp này làm cho chúng ta cứng lòng tin, không nhận ra nguồn gốc của ân ban và không biết cảm ơn Chúa. Thật ra, đối diện với những khó khăn của cuộc sống, chúng ta cảm thấy đôi lúc không còn hy vọng vào cuộc sống. Nhưng nếu một người có niềm tin vào Chúa, anh ta sẽ cố gắng tìm ra ý Chúa muốn nói với mình qua những biến cố ấy. Bởi vì với anh, mọi sự đều xuất phát bởi Chúa, và Thiên Chúa không bao giờ thử thách quá khả năng của con cái mình. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đừng cứng lòng để nhận ra tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa, nhận ra ân ban của Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy mở lòng mình ra để nhận ra bàn tay kỳ diệu của Chúa đang chăm sóc và hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống này. Lạy Chúa, mỗi sáng thức dậy, xin cho chúng con không ngừng ca ngợi Chúa, vì chúng con ý thức rằng mọi sự đều nằm trong sự quan phòng của Chúa, và Ngài luôn muốn con cái mình sống bình an. Amen.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp Tổng Chu Nghị dòng Phan Sinh tại thế. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các thành viên dòng Phan Sinh tại thế, sống đoàn sủng Francisco giữa đời và dấn thân trong các hoạt động bác ái. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 15 tháng 11 dành cho hơn 100 thành viên Tổng hội thứ 14 của dòng Phan Sinh tại thế, nhóm tại Assisi, từ ngày mùng 1 đến mùng 9 tháng 11. Và đã bầu anh Pipo Kuser, người Hungary, làm bề trên tổng quyền của dòng với nhiệm kỳ 6 năm. Trên thế giới hiện nay có 70 huynh đoàn quốc gia và 46 huynh đoàn khác ở những nước chưa có sự hiện diện trường kỳ của dòng ba này. Trong bài huấn dụ, sau khi nhắc đến ơn gọi hoán cải và thống hối nguyên thủy của dòng ba Phan Sinh tại thế, Đức Thánh Cha nói, anh chị em là những người dấn thân sống giữa đời theo đoàn sủng Francisco. Một đoàn sủng cốt yếu hệ tại việc tuân giữ tin mừng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Tôi nhắn nhủ anh chị em ôm lấy tin mừng như ôm lấy Chúa Giêsu. Ước gì tin mừng và chính Chúa Giêsu hình thành cuộc sống của anh chị em. Như thế, anh chị em sẽ sống thanh bần, tinh thần hèn mọn, sự đơn sơ, như những dấu chỉ nổi bật của anh chị em trước mọi người. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các thành viên Phan Sinh tại thế là thành phần của giáo hội đi ra ngoài. Nơi ưu tiên của anh chị em là ở giữa dân chúng và trong tư cách là những giáo dân, độc thân hoặc có gia đình, linh mục, giám mục, mỗi người theo ơn gọi đặc thù, làm chứng về Chúa Giêsu trong đời sống đơn sơ, không tự phụ, luôn hài lòng theo Chúa Kitô thanh bần và chịu đóng đinh, như Thánh Francisco và bao nhiêu người nam nữ thuộc dòng anh chị em. Tôi khuyến khích anh chị em hãy ra ngoại ô, những vùng ngoại ô của cuộc sống ngày nay, và tại đó, hãy làm cho tin mừng vang dội. Anh chị em đừng quên những người nghèo, họ là thân mình của Chúa Kitô. Anh chị em được kêu gọi loan báo cho họ tin mừng. Đặc tính sống giữa đời của anh chị em hãy tràn đầy sự gần gũi, cảm thương và dịu dàng. Ước gì anh chị em có thể là những nam nữ hy vọng, dấn thân sống hy vọng và tổ chức hy vọng, diễn tả hy vọng trong những tình trạng cụ thể mỗi ngày. Trong các tương quan giữa con người, trong sự dấn thân xã hội và chính trị, nuôi dưỡng hy vọng nơi ngày mai bằng cách xoa dịu đau khổ hôm nay. Tin giáo phận Hải Phòng, Caritas Hải Phòng đến với người nghèo. Sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 11, văn phòng Caritas Hải Phòng đã tổ chức chuyến thăm và trao quà cho các bệnh nhân tại Trung tâm Điều dưỡng Người Tâm Thần Vĩnh Bảo. Nơi đây đang nuôi dưỡng và điều trị cho khoảng 400 bệnh nhân. Họ chính là những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Đón đoàn Caritas tại hội trường, bà Phạm Thị Thu Hiếu, giám đốc trung tâm, bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm của mọi người trong đoàn, cũng như những món quà tình nghĩa và rất thiết thực dành cho các bệnh nhân. Ngoài các mặt hàng thiết yếu, còn có những chiếc áo thun mùa đông, những đôi tất giúp các bệnh nhân thêm ấm áp khi mùa đông về. Bà chia sẻ, những người mắc tâm thần không chỉ nghèo, mà họ còn là những người yếu thế, dễ bị tổn thương khi bị chính những người thân của mình khước từ. Bà cũng không quên cảm ơn đoàn và nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp giữa trung tâm với Caritas qua các chuyến thăm gần đây. Tuy không thể trực tiếp tham dự cuộc gặp gỡ với đoàn, nhưng các bệnh nhân đã nhận ra và vui mừng chào đón mọi người trong đoàn. Cũng nên nhắc lại Ngày Thế Giới Người Nghèo được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập vào năm 2017 và ấn định Chủ nhật thứ 33 mùa thường niên hàng năm là Ngày Thế Giới Người Nghèo. Năm nay, ngày này có chủ đề, người nghèo lúc nào anh em cũng có ngay bên cạnh. Tin Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất Kitô nhóm khóa họp trực tuyến. Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Kitô hữu đã nhóm khóa họp trực tuyến trong hai ngày, 10 và 11 tháng 11 vừa qua. Tham dự khóa họp dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Woodcott có khoảng 20 Hồng Y và giám mục thành viên, và hàng chục vị cố vấn của hội đồng. Ngày 10 tháng 11 được dành cho vấn đề về những hậu quả của COVID-19 trong các quan hệ đại kết. Đi từ một cuộc điều tra về vấn đề này, nơi tất cả các hội đồng giám mục và hội đồng của các giáo hội công giáo đông phương, Hội đồng Tòa Thánh Nhiệt Nhất các Tín hữu Kitô đã soạn một tổng hợp các câu trả lời
nêu bật những thách đố chính về đại kết do đại dịch gây ra. Dựa trên văn kiện này, các hồng y, giám mục thành viên của hội đồng đã chia sẻ kinh nghiệm của giáo hội địa phương. Phiên họp ngày 11 tháng 11 được dành cho các vấn đề tối thượng và công nghị tính trong các cuộc đối thoại thần học, trong đó có tham dự của giáo hội công giáo. Đi từ một tổng hợp do hội đồng tòa thánh hiệp nhất đã soạn nhân dịp kỷ niệm 25 năm thông điệp Ut Unum Sint về hiệp nhất, các thành viên và cố vấn đã thảo luận về đề tài này với mục đích đóng góp vào tiến trình hiện nay chuẩn bị cho Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 vào năm 2023 tại Roma về công nghị tính hay sự đồng hành trong giáo hội. Chức Tổng y Chủ tịch đã cảm ơn các tham dự viên về những suy tư, những đóng góp làm cho bản tổng hợp vừa nói được phong phú. Tin Ai Cập, Kitô hữu tại Ai Cập vẫn còn là công dân hạng nhì. Đức Trưởng phụ Tawadros, giáo chủ chính thống Cốp Ai Cập, nhận định rằng các tín hữu Kitô tại nước này không thể bị đối xử và không thể bị dán cho những nhãn hiệu công dân hạng nhì so với các công dân Hồi giáo khác. Trong cuộc phỏng vấn dành cho kênh truyền hình Extra News, truyền đi hôm Chủ nhật 14 tháng 11, Đức Trưởng phụ tuyên bố như trên, nhưng ngài nhìn nhận rằng trong thực tế, đường tiến đến sự hoàn toàn thực hiện nguyên tắc công dân tại Ai Cập là một tiến trình từ từ, và chỉ đạt tới sự hoàn tất khi quyền công dân bình đẳng của các tín hữu trở nên thành phần của văn hóa và não trạng chung của dân chúng. Trong bối cảnh này, Đức Thượng phụ Tawadros ca ngợi Tổng thống Al-Sisi và chính phủ hiện nay, so sánh với chế độ của các tổng thống trước đây như Hosni Mubarak, Anwar Sadat, Nasser và Mohamed Naguib. Đức Thượng phụ nhận định, trong 7 năm dưới sự cầm quyền của Tổng thống Al-Sisi, Tổng thống hiện nay đã đạt được những thành quả mà trong những hoàn cảnh khác sẽ cần tới 30 năm. Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục và thị trưởng vùng Địa Trung Hải. Đức Thánh Cha Francisco sẽ dành buổi sáng ngày 27 tháng 2 năm tới, 2022, để tham dự ngày cuối cùng trong cuộc gặp gỡ giữa các giám mục và các thị trưởng ở vùng Địa Trung Hải, diễn ra tại thành phố Firenze, cách Roma 300 cây số về hướng Bắc. Cuộc gặp gỡ này nối tiếp các cuộc gặp gỡ trước đây giữa các nhà chính trị và các thượng phụ và giám mục thuộc vùng Địa Trung Hải, tổ chức tại thành phố Napoli và Paris, Nam Ý. Hôm 15 tháng 11, phòng báo chí tòa thánh cũng cho biết Đức Thánh Cha sẽ từ Vatican bay trực thăng đến Firenze lúc 8 giờ sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 2 năm tới. Nửa tiếng sau đó, ngài sẽ có mặt tại hội trường trong tòa thị chính để gặp gỡ các giám mục và các thị trưởng. Tiếp đến vào lúc 9 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ gặp khoảng 50 gia đình người tị nạn tại một cảnh đường khác ở tòa thị chính, trước khi cử hành thánh lễ lúc 10 giờ 30 tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm ở Florence. Sau thánh lễ, ngài sẽ chủ sự kinh truyền tin tới các tín hữu tại quảng trường Thánh Tá trước khi đáp trực thăng trở về Roma. Đức Hồng y Walter Pacetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cho biết cuộc gặp gỡ tại Firenze sẽ là cơ hội để tiếp tục suy tư về những dấn thân đã được Đức Thánh Cha Francisco thúc đẩy trong cuộc gặp gỡ thượng đỉnh đại kết tại thành phố cảng Paris, Nam Italia hồi tháng 2 năm ngoái. Đồng thời, đây cũng là một cơ hội nhắm làm cho các bờ biển Địa Trung Hải trở thành biểu tượng của sự hiệp nhất chứ không phải là những biên giới. Sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 2 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã đến Paris, Nam Italia để gặp gỡ các thượng phụ và giám mục của các nước ven Địa Trung Hải do Hội đồng Giám mục Italia tổ chức từ chiều ngày 19 trước đó về chủ đề Địa Trung Hải biên cương hòa bình. 58 thượng phụ và giám mục từ 20 nước đã tham dự sinh hoạt này. Các vị đã suy tư và trao đổi về ơn gọi và vận mệnh của Địa Trung Hải, về việc thông truyền đức tin và thăng tiến hòa bình. Tin Ethiopia, 7 tu sĩ Don Bosco tại Ethiopia được trả tự do. Sau 8 ngày bị cảnh sát Ethiopia bắt, 7 trong số 17 tu sĩ Salesian Don Bosco ở Ethiopia đã được trả tự do hôm 13 tháng 11 vừa qua. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 15 tháng 11 cho biết, trong số các tu sĩ Don Bosco bị bắt, cũng có một thừa sai trợ sĩ, Cesaro Bulo, 80 tuổi. Đức cha Sejoam François, giám mục giáo phận Hosanna, kiêm giám đốc của Hội giáo hoàng truyền giáo ở Ethiopia cho biết, chúng tôi vui mừng khi hay tin một số anh chị em thừa sai của chúng tôi được trả tự do. Đây là tin vui đầu tiên cho tất cả chúng tôi, và chúng tôi hy vọng những người còn bị giam giữ sớm được trả tự do. Theo các nguồn tin của Fidesz, chính phủ Ethiopia đang kiểm soát các tổ chức công tác quốc tế, cả những cơ quan thuộc giáo hội công giáo, để chắc chắn họ không hoạt động chính trị và không ủng hộ các nhóm phiến quân. Trong khi đó, tình trạng xã hội của Ethiopia rất khó khăn. Các tu sĩ Don Bosco tiếp tục nâng đỡ giới trẻ và gia đình họ trong tình trạng tình hình Ethiopia trầm trọng thêm vì cuộc xung đột từ hơn một năm nay tại vùng Tigray, miền Bắc giữa quân đội chính phủ Ethiopia và mặt trận giải phóng nhân dân Tigray. Các hoạt động xã hội của dòng Don Bosco đi tới 8.000 gia đình, đặc biệt dành cho các bà mẹ và trẻ em suy dinh dưỡng. Tình trạng này ngày càng trầm trọng. Gần một nửa các phụ nữ mang thai và đang nuôi con thơ bị suy dinh dưỡng cấp tính và không được trợ giúp về y tế, vì nhiều nhà thương bị phá hủy. Theo Liên Hiệp Quốc, nạn hạn hán và nạn đói kém do chiến tranh có thể giết hại 100.000 trẻ em trong những tháng tới đây, khi mà 3/4 dân chúng không được lương thực. Ethiopia là một trong những nước nghèo nhất thế giới, với hơn 38% dân chúng sống dưới mức nghèo đói, và 75% dân chúng không có cơ hội được giáo dục. Tin Ấn Độ, tranh luận và chia rẽ về phụng vụ tại Ấn Độ. Giáo hội Công giáo nghi lễ Siromalapa tại Ấn Độ tiếp tục tranh luận và chia rẽ về cách cử hành thánh lễ. Giáo hội Siromalapa có nguồn gốc từ thời thánh Thomas Tông Đồ và đứng thứ hai về số tín hữu trong tổng số 23 giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương. Hiện nay, giáo hội này có 4.560.000 tín hữu tại Ấn Độ và nhiều nước trên thế giới, với 34 giáo phận và 2.944 giáo xứ, theo thông tin trên trang mạng của giáo hội. Nhưng tranh luận về cách cử hành thánh lễ đã xảy ra từ hơn 20 năm nay trong giáo hội Công giáo Siromalapa. Vì thế, hồi tháng 7 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư cho công nghị của giáo hội này thúc giục tìm một giải pháp. Tháng 8 tiếp đó, công nghị các giám mục đã quyết định thống nhất cách cử hành thánh lễ. Theo đó, trong phần đầu và phần phụng vụ lời Chúa, cũng như phần cuối thánh lễ, vị cử hành quay mặt đối diện với những người dự lễ. Trong phần phụng vụ thánh thể, vị chủ tế quay mặt lên bàn thờ. Công nghị là cơ quan cai quản và quyết định của giáo hội nghi lễ Đông Phương đã ấn định ngày bắt đầu thi hành những quyết định mới là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, ngày 28 tháng 11 tới đây, mở đầu năm phụng vụ. Việc áp dụng hoàn toàn hình thức mới sẽ bắt đầu từ Chủ nhật Phục sinh, ngày 17 tháng 4 năm tới, 2022. Tuy có những quyết định như thế, hôm 12 tháng 11 vừa qua, hàng trăm linh mục thuộc năm giáo phận ở bang Kandana đã công bố thư phản đối và cho rằng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương đã thông tin sai cho Đức Thánh Cha. Cùng ngày 12 tháng 11, hàng trăm linh mục thuộc năm giáo phận đó đã tổ chức một buổi cầu nguyện tại núi Thánh Toma, nơi có trụ sở trung ương của giáo hội Công giáo Siromalapa, để phản đối. Họ mang huy hiệu đen trên khẩu trang để bày tỏ sự bất đồng và nói rằng, từ hơn 50 năm nay, chúng tôi vẫn cử hành thánh lễ quay xuống, đối diện với giáo dân, và chúng tôi không chấp nhận quyết định nào phá hoại thói quen ấy. Nhưng đằng khác, một nhóm tín hữu xưng mình đại diện cho tất cả các giáo xứ thuộc giáo phận Fadidandat đã gặp Đức Tổng giám mục Leopoldo Ghirelli, sứ thần tòa thánh tại thủ đô New Delhi, để trao một bức thư, trong đó họ cảnh giác rằng sự thất bại trong việc áp dụng cách thức mới đồng nhất để cử hành thánh lễ sẽ là một sự phủ nhận nghiêm trọng quyền của dân Chúa.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Giúp con đối diện với lỗi lầm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho cha người và mình tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Một trong những mục đích của cha mẹ trong công tác giáo dục gia đình là giúp con cái phát triển được một lương tâm lành mạnh. Con cái cần phải hiểu được thế nào là lỗi lầm bằng cách học phân biệt giữa sự kiện lỗi lầm và mặc cảm lỗi lầm. Mặc cảm lỗi lầm không luôn luôn có nghĩa là đã thực sự lỗi phạm. Thiếu một nhận thức quân bình về lỗi lầm có thể dẫn đến hai thái độ không lành mạnh. Trước hết là trường hợp một người phải chịu sự đàn áp và tra tấn của một cái tôi không thể phân biệt giữa lầm lỗi thực sự và một lầm lỗi tưởng tượng. Đối lại với thái độ này là trường hợp một người có thể làm điều sai trái mà không hề cảm thấy mình lầm lỗi. Nói cách khác, vì không được dạy dỗ để hiểu được thế nào là lầm lỗi hay đúng sai, hoặc con người sẽ bị lương tâm cắn rứt triền miên, hoặc ngược lại sẽ chai lì trước tiếng nói của lương tâm. Dạy cho con cái biết phân biệt giữa một lầm lỗi thực sự và một lầm lỗi tưởng tượng là điều rất quan trọng. Cả lầm lỗi thực sự lẫn lầm lỗi tưởng tượng cũng đều tạo ra những xúc cảm khó chịu. Nhưng cảm thấy có lỗi vì đã thực sự lầm lỗi có thể là động cơ thúc đẩy con người sám hối và được thứ tha. Trái lại, cảm thấy có lỗi khi mình thực sự không có lỗi có thể ám ảnh và hủy hoại cả một đời người. Do đó, phân biệt được giữa một lầm lỗi thực sự và một lầm lỗi tưởng tượng là điều quan trọng. Một lầm lỗi thực sự là hậu quả của một hành động vi phạm đối với luật luân lý hay luật dân sự. A là một học sinh trung học. Trong một bài thi trắc nghiệm về toán học, cậu đã gian lận. Về nhà, cậu cảm thấy bần thần bứt rứt trong tâm hồn. A đang trải nghiệm một xúc cảm tiêu cực vì một lỗi lầm thực sự. Đây là một lầm lỗi thực sự, vì nó là một hành động vi phạm vừa luật luân lý, vừa luật của nhà trường. Trái với trường hợp của A là những xúc cảm của B, một bé gái 6 tuổi. Trong giờ chơi ở trường, B vấp ngã trên sân trường, và em cảm thấy mình ngu đần khi bị các bạn chế nhạo. Cảm thấy mình có lỗi khi không được chấp nhận hay tán thưởng là một mặc cảm sai lầm. Nói cách khác, mặc cảm có lỗi là cảm thấy mình có lỗi khi thật ra mình chẳng làm gì sai trái. Trường hợp thứ ba là trường hợp của C, một học sinh trung học không đạt được kết quả học hành hay thành tích thể thao như mình kỳ vọng. C cảm thấy có lỗi khi thật ra cậu chẳng có lỗi gì cả. Trẻ con thường rất dễ mang mặc cảm có lỗi, bởi vì chúng không thể xác định được đâu là nguồn gốc lỗi lầm của chúng, và như vậy không thể đối đầu với lỗi lầm một cách đúng đắn. Với từng trường hợp được mô tả trên đây, cha mẹ cần có một cách xử lý khác nhau. Lỗi của A, cậu học sinh trung học gian lận trong bài thi trắc nghiệm toán, là một lỗi có thật. Lỗi này sẽ được cất đi nếu em biết nhìn nhận rằng điều em đã làm là một hành vi hoàn toàn sai trái. Nếu em biết xưng thú lỗi lầm ấy với Chúa, cũng như với cha mẹ hay thầy giáo. Lỗi ấy sẽ được cất đi là bởi vì A biết chấp nhận những hậu quả của việc làm của mình và cam kết không lặp lại hành động sai trái ấy nữa. Kinh Thánh gọi cố gắng của A là hành động sám hối. Mỗi bước trong hành động sám hối này là cần thiết để cất đi nỗi đớn đau vì lỗi phạm của mình. Về trường hợp của B, cô gái 6 tuổi vấp ngã trong sân trường và cảm thấy mình có lỗi, trong khi thật ra em chẳng có lỗi gì cả. Mặc cảm của em sẽ được xóa bỏ nếu em được giải thích rằng em chẳng làm điều gì xấu cả. Cuối cùng, mặc cảm của C, cậu học sinh trung học không đạt được những thành quả như mình mong muốn, cũng sẽ vơi đi nếu em biết chấp nhận rằng những kỳ vọng của em là không thực tế. Cậu học sinh này cần có một tình thương vô điều kiện của cha mẹ. Chỉ có tình thương vô điều kiện của cha mẹ mới có thể giúp đứa trẻ nhận ra giá trị của nó mà thôi. Sau đây là một số lời khuyên của các chuyên gia tâm lý nhằm giúp con cái đối diện với lỗi lầm của chúng. Cha mẹ nên tránh quan trọng hóa, hãy gia tăng mức độ lầm lỗi của con cái. Cụ thể, cha mẹ không nên quở trách con cái và gọi chúng là một con người xấu mỗi khi chúng có lầm lỗi. Lỗi lầm là điều xấu, nhưng con người không phải là xấu. Kết án hành động tội lỗi, nhưng vẫn tha thứ cho con người tội lỗi. Cha mẹ đừng bao giờ dùng tình yêu hay sự trìu mến như một phần thưởng. Tình thương cha mẹ dành cho con cái phải luôn luôn là một tình thương vô điều kiện. Dù cho con cái có ngoan hay không, chúng cũng luôn đáng được cha mẹ yêu thương. Tình thương cha mẹ dành cho con cái phải là một phản ánh của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Cha mẹ nên cân nhắc biện pháp kỷ luật sao cho tương xứng với lỗi phạm, chứ không dựa vào cảm xúc riêng của mình. Cha mẹ nên bình tĩnh trước khi đưa ra sự trừng phạt khi con có lỗi. Mỗi khi trừng phạt, cha mẹ nên làm thế nào để con cái vẫn còn nhận ra giá trị và phẩm giá của chúng. Một cách cụ thể không nên mắng nhiếc con cái bằng những câu nói xúc phạm đến phẩm giá của chúng. Và dĩ nhiên, điều tối kỵ là không nên hạ nhục hay làm cho con cái phải bẻ mặt trước sự hiện diện của người khác. Cha mẹ có quyền kỳ vọng nơi con cái, nhưng sự kỳ vọng đó phải tương xứng với khả năng và giới hạn của chúng. Một khi kỳ vọng của cha mẹ phù hợp với khả năng và giai đoạn trưởng thành của đứa trẻ, nó sẽ tránh được mặc cảm tội lỗi, ngay cả khi không đáp lại được kỳ vọng của cha mẹ. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là gương sáng của cha mẹ. Con cái luôn quan sát cách hành xử của cha mẹ. Mang thân phận con người, cha mẹ cũng không tránh khỏi những lúc lầm lỗi trong cuộc sống. Chấp nhận mình có lỗi và bày tỏ sự sám hối cho con cái thấy. Đó là cách thế tốt nhất để cha mẹ hướng dẫn con cái đối diện với chính những lầm lỗi của chúng. Tụ trung dạy cho con cái phân biệt được điều ngay với lẽ trái, sự thiện với điều ác. Không có món quà hay gia tài nào lớn hơn mà cha mẹ có thể để lại cho con cái. Một lương tâm ngay thẳng. Đó là nền móng vững chắc để xây dựng một cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Du Xe Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài các lời khuyên phúc âm.
Kính thưa quý vị khán giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu ba thuật ngữ mà thần học cận đại sử dụng để định nghĩa lý tưởng về tu trì, đó là đi theo Đức Kitô, thánh hiến, đặc sủng. Ba thuật ngữ này dựa trên căn bản của Tân Ước, nhắm nêu bật mối tương quan giữa đời tu trì với Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa kêu gọi con người hãy theo gương Đức Kitô dâng hiến trọn đời để phụng sự nước trời. Con người ý thức ơn gọi đó và đáp trả nhận đặc sủng của Thánh Linh. Lý tưởng tổng quát được diễn tả cụ thể qua việc tuyên giữ ba lời khuyên phúc âm. Đây là đặc trưng của sự thánh hiến của các tu sĩ, khác với những sự thánh hiến khác trong giáo hội, như tổng huấn Vita Consecrata đã trình bày ở số 30. Nói cách khác, ba lời khuyên phúc âm là yếu tố cốt yếu của đời sống thánh hiến. Đây là đề tài nghiên cứu của những bài sắp tới. Trước tiên, trong bài hôm nay, chúng ta bắt đầu tìm hiểu khái niệm tổng quát về ba lời khuyên phúc âm, rồi sau đó sẽ đi vào từng điểm cụ thể, khiết tịnh, khó nghèo, vân lập. Sau cùng chúng ta cũng cần nói thêm đến tình huynh đệ, một yếu tố chứ không được coi như là thành phần cốt yếu, nhưng lại không thể nào thiếu trong đời sống thánh hiến, và có người đã đặt tên là lời khuyên thứ tư. Khái niệm về các lời khuyên phúc âm. Các văn kiện tòa thánh quen dùng ba lời khuyên phúc âm để xác định bản chất của đời sống tu trì Kitô giáo. Tuy vậy, không thiếu vấn nạn đã được nêu lên. Trước kia giáo luật thường nói tới ba lời khấn dòng, còn ngày nay lại nói ba lời khuyên phúc âm. Có gì khác biệt giữa lời khuyên và lời khấn hay không? Tại sao gọi là lời khuyên phúc âm? Phúc âm chỉ chứa đựng có ba lời khuyên mà thôi, hay là còn nhiều nữa? Chỉ các tu sĩ mới buộc giữ ba lời khuyên phúc âm khiết tịnh, nghèo khó, vâng lời hay sao?
có các tín hữu khác có cần đếm xỉa tới các lời khuyên phúc âm hay không? Muốn trả lời cho những câu hỏi đó, chúng ta phải đi ngược lại dòng lịch sử, để tìm hiểu xem nguồn gốc của từ ngữ lời khuyên phúc âm, cũng như những quan niệm và cách giải thích bản chất của chúng. Tự nó, cái danh từ lời khuyên chỉ có nghĩa là khuyên lên, răn bảo, góp ý. Các chuyên gia Hy Lạp, các riêng là trường phái Stoa, áp dụng vào lĩnh vực luân lý để phân biệt các cấp độ nghĩa vụ. Có điều chỉ khuyến khích và có điều bó buộc thi hành. Có lẽ ông Origen là người đầu tiên duy nhập sự phân biệt giữa lời khuyên và lệnh truyền vào Kitô giáo khi phân tích đoạn văn thứ thứ nhất Thánh Phaolô gửi Corinto chương 7 câu 25 như thế này. Về vấn đề độc thân, tôi không có lệnh truyền nào của Chúa, nhưng tôi chỉ khuyên nhủ anh em với tư cách là người nhờ Chúa thương đáng được anh em tín nhiệm. Tiếp theo ông Origen, các giáo phụ Ambrosio, Agostino, Ephrem, John Kim Khẩu, Cassiano nói tới nhiều lời khuyên trong phúc âm nhằm hướng dẫn con người tiến tới sự trọn lành, chẳng hạn như là từ bỏ tài sản và hôn nhân, từ bỏ thân nhân gia đình, từ chối không đòi hỏi những quyền lợi chính đáng, chay tịnh, từ bỏ mạng sống vì tin mừng. Những lời khuyên này dành cho tất cả các môn đệ của Chúa Kitô. Đến khi để đan tu xuất hiện trong hội thánh thế kỷ thứ ba, thứ bốn, một số tín hữu muốn sống tin mừng cách triệt để hơn. Họ thực sự từ bỏ gia đình, tài sản để đi theo Đức Kitô. Họ sống khắc khổ, chuyên chú vào việc cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của sư phụ lão luyện. Với sự phát triển của nếp sống cộng đoàn, các bản luật được soạn thảo nhằm quy định các nghĩa vụ của các phân tử. Trong luật của Thánh Biển Đức, đan sĩ hứa tuyên giữ, kiên trì, cải hoán, vân phục, stabilitas, conversatio morum, obediencia. Còn với các tăng sĩ thì cầu võ tình thông hiệp, nội dung cam kết được đổi là kiên trì, cộng đoàn, vâng phục, stabilitas, communitas, obediencia. Từ thế kỷ thứ 11, phương thức ba lời sáng dòng bắt đầu được xác định. Các tăng sĩ Saint Victor ở Paris khấn giữ khiết tịnh, thông hiệp, vâng phục. Sự thông hiệp bao gồm việc chia sẻ tài sản. Bản luật của dòng Chúa Ba Ngôi được Tòa Thánh Châu phê vào năm 1198, đặt trong công thức khấn rằng lời cam kết sẽ vâng phục bề trên, khiết tịnh và không tư hữu. Dòng Francisco đánh dấu một bước tiến đáng kể trong việc phát biểu ba lời khấn. Trong bản luật thứ nhất, Thánh Francis đề ra cho anh em sống tuân phục, khiết tịnh, không tư sản và dõi theo giáo huấn và lối đi của Chúa Giêsu. Bản luật thứ hai được Tòa Thánh phê chuẩn năm 1223 gọn gàng hơn. Luật sống của anh em hèn mọn, hệ tại, tuân giữ tin mừng của Chúa Giêsu, sống trong tuân phục, không tư sản và khiết tịnh. Trong bức thư gửi đến dòng Clara năm 1253, Đức Thánh Cha Innocente thứ bốn tuyên bố rằng các chị chỉ buộc giữ luật Thánh Biển Đức trong những điều gì liên quan tới bản chất của tất cả các dòng tu, đó là vâng phục, từ bỏ tuyết sản và trinh khiết suốt đời. Công đồng họp tại Vienna năm 1311-12 bó buộc tất cả các dòng tu phải tuyên giữ ba lời khấn ấy. Như vậy, kể từ thế kỷ thứ 14 trở đi, ba lời khấn rằng được coi như là yếu tố cấu tạo của đời tu trì. Vì lý do gì vậy? Thật khó tìm thấy các lý do lịch sử để giải thích sự tiến triển đó. Tuy nhiên, Thánh Thomas Aquino đã góp phần không ít trong việc hình thành thần học về ý nghĩa ba lời khấn. Thánh Thomas là một phần tử của dòng La Minh và chia tay hiến pháp của dòng chỉ tuyên khấn vâng lời bề trên, nghĩa là chỉ có một lời khấn mà thôi. Điều này không có gì khó hiểu, bởi vì tòa hội thành lập dòng La Minh năm 1216, công thức tuyên khấn chưa được giáo luật xác định. Thế nhưng tình hình thay đổi khi Thánh Thomas viết những tác phẩm về đời tu vào giữa thế kỷ thứ 13. Cách riêng, Thánh Thomas trình bày một cách hệ thống đạo lý về các lời khuyên và sự chọn lành trong phần thứ hai của bộ sách Tổng luận Thần học. Về sự phân biệt giữa lời khuyên và lệnh truyền. Theo Thánh Thomas, sự phân biệt này là một đặc trưng của Tân Ước, bởi vì Cựu Ước chỉ biết tới lệnh truyền mà thôi. còn Tân Ước là thời đại của Thánh Linh và ân sủng, thời đại mà con người được mời gọi trở nên trọn lành nhờ tình yêu. Nói cho đúng, tất cả các Kitô hữu đều buộc phải nên trọn lành, bởi vì tất cả đều buộc phải chân dễ gọi yêu thương. Tuy nhiên, tình yêu có nhiều cấp độ, từ thấp lên cao, từ sơ đẳng đến thiện hảo. Hết mọi Kitô hữu có nghĩa vụ phải tuân giữ đức ái, theo nghĩa là không được làm điều gì trái nghịch với đức ái. Các tu sĩ muốn đi xa hơn nữa khi họ muốn loại trừ tất cả những gì ngăn cản lòng yêu mến tin tưởng. Các tu sĩ ước muốn được phục chọn về Chúa, muốn dâng hiến trọn đời để phục sự Chúa. Việc khấn giữ ba lời khuyên phúc âm đều lợi ý chí muốn hiến trọn lành bằng cách cắt đứt những gì ngăn trở sự kết hiệp với Chúa. Như vậy, ba lời khấn là phương tiện để đạt tới đức ái trọn hảo, chứ chưa phải là chính sự trọn hảo. Các tu sĩ không đương nhiên đạt tới được sự trọn lành do việc tuyên khấn. Đối lại, không thể khẳng định dứt khoát rằng những ai không tuyên khấn thì không thể nào nên trọn lành được. Bởi vì thực tế cho thấy, có những người khấn mà chưa nên trọn lành, và có những người nên trọn lành tuy dù không khấn. Nhờ lời khấn, tu sĩ gặp môi trường thuận lợi hơn để nên trọn lành, không những nhờ việc cắt đứt những mối ngăn trở, mà còn nhờ những phương tiện tích cực khác, trong đó có việc khổ chế và cầu nguyện. Và thời cận đại, người ta không còn duy trì cái nhìn toàn bộ về thần học như Thánh Thomas Aquino nữa. Thần học bị phân tán thành nhiều mảng biệt lập, chính lý một nơi, luân lý một nẻo. Các viên thần học luân lý nhắm giúp cho các linh mục thi hành bí kíp giải tội, do đó được xây dựng ở trên thập giới, nghĩa là 10 điều răn, chứ không còn ở trên các nhân đức nữa. Hậu quả là sự phân biệt giữa lời khuyên và mệnh lệnh được đặt trên một bối cảnh khác. Tất cả các tín hữu buộc phải giữ các mệnh lệnh để được gỡ linh hồn. Còn ba lời khấn chỉ là lời khuyến khích dành cho những ai muốn nên chọn lại. Nói một cách khác, các giáo dân không còn hy vọng làm thánh nữa. Họ chỉ cần làm sao ăn ở ngay lành để khỏi xa phạm ngục là đủ.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Đời hiến dâng như một lời mời gọi, yêu Giê-xu theo dẫn dắt chân Ngài, xin theo Ngài vác thánh giá trên vai, làm hành trang đi giữa lòng nhân loại. Chúa dẫn con vào thiên đường thần thoại, dáng trẻ thơ như những cánh thiên thần, các em cần sự chăm sóc đỡ nâng, vì tất cả các em đều khuyết tật. Bước theo Chúa tình con vui hé mở, nụ yêu thương xin trao hiến cho đời, những hình hài em bé bỗng đơn côi là điểm hẹn trái tim con gặp Chúa.
Chuyện xảy ra ở một ngôi làng nhỏ, nơi mà mọi người dân trong làng đều chỉ lo cho việc riêng của gia đình mình, mà ít quan tâm hỏi han những người xung quanh. Do vậy, bầu khí của nơi ấy lúc nào cũng yên ắng, thường chỉ nghe rộn tiếng chim hót và côn trùng kêu vang. Một ngày nọ, một người phụ nữ trong làng chợt nảy sinh một ý nghĩ thú vị. Sau khi thu hoạch những trái táo chín mọng và tươi ngon trong vườn nhà mình, bà cho vào từng bọc nhỏ và đem sang biếu hai gia đình hàng xóm bên cạnh nhà mình. Những người hàng xóm hết sức ngạc nhiên và vui mừng khi nhận những trái táo của bà. Buổi sáng hôm ấy, ở bên hàng rào vườn mình, họ đã có một buổi gặp gỡ nói chuyện hết sức hào hứng. Chiều đến, một ông hàng xóm sáng nay nhận được táo của bà đã kể lại câu chuyện về cử chỉ đẹp và những trái táo ngon cho học trò trong lớp học của mình nghe. Ông nhắn nhủ các học trò của mình rằng, niềm vui khởi đi từ những cử chỉ đẹp mà chúng ta thực hiện cho nhau như vậy đó. Mỗi ngày, các con hãy cố gắng làm ít nhất là một điều tốt đẹp cho người xung quanh mình nhé. Các em học sinh chăm chú lắng nghe và vỗ tay tán thưởng bài học quý giá của thầy mình. Ở lớp học, có một cậu học sinh cá biệt, luôn bướng bỉnh, lì lợm trong lớp và lười biếng việc trong nhà. Vậy mà sau khi nghe câu chuyện thầy kể, cậu bé ấy đã nhủ lòng, mình phải làm ít là một việc tốt cho bố mẹ. Vậy là, thay vì về nhà là vùi mình trong phòng, hôm ấy, cậu bé đã phụ mẹ dọn bàn cơm và rửa chén sau khi ăn cơm xong. Bố mẹ cậu rất ngạc nhiên trước hành động của con mình. Sau khi nghe cậu kể lại câu chuyện được nghe thầy kể ở lớp và quyết tâm làm một điều tốt đẹp cho bố mẹ, bố của cậu, vốn là một cộng tác viên của tờ báo trong làng đó, đã viết một bài báo về ý nghĩa tuyệt vời của những cử chỉ đẹp. Bài báo ấy được mọi người trong làng truyền tay nhau. Ai ai cũng quyết tâm mỗi ngày đều thực hiện một cử chỉ đẹp cho những người xung quanh. Và chẳng bao lâu, ngôi làng yên ắng u buồn ấy đã bắt đầu rộn ràng tiếng cười và lời thăm hỏi, cảm ơn khi mọi người cùng trao nhận những cử chỉ hết sức tốt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, những cử chỉ đẹp của con người có thể làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp. Điều này đã được thể hiện rõ trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Một ngôi làng vốn vắng vẻ, điều hiu bởi sự xa cách của những người dân trong làng, chợt một ngày trở nên rộn ràng và ấm áp, vui tươi bởi sự quan tâm và những cử chỉ tốt đẹp mà những người ở đó dành cho nhau. Niềm vui và tình thương của con người đã khiến cho bầu khí của ngôi làng thay đổi, và họ cảm nhận được niềm hạnh phúc khi đã xây dựng được thiên đàng ở ngay tại ngôi làng của mình. Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói rằng, hành vi bày tỏ lòng quý mến chân thành với người khác bao giờ cũng là cử chỉ tốt đẹp. Những gì đi từ trái tim chắc chắn sẽ đến được trái tim. Thật vậy, trên con phố ồn ào tấp nập xe cộ qua lại, con tim của người ta vẫn rung động nếu bất chợt bắt gặp hình ảnh một đứa bé dắt một cụ già mù không hề quen biết băng qua đường, hay khi chứng kiến cảnh nhiều người xa lạ cùng xúm lại nhặt hộ những món hàng bị rơi rớt ngổn ngang trên phố của một bà cụ bán hàng rong. Và chắc chắn, chúng ta sẽ không bao giờ quên được những cử chỉ quan tâm của ai đó dành cho mình qua những món quà nho nhỏ, xinh xinh, gửi gắm trọn tâm tình. Những cử chỉ đẹp mà chúng ta trao gửi cho nhau, dù rất nhỏ bé, nhưng như những đốm lửa nhỏ, chúng có khả năng lan tỏa và làm ấm áp cả một không gian rộng lớn. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết chuyên chăm thực hiện nghĩa cử yêu thương cho những người đang sống bên cạnh mình, để cho dù hiện diện ở bất cứ nơi nào, chúng ta cũng là những người tiên phong trong việc bày tỏ lòng quan tâm và mau mắn giúp đỡ tha nhân qua những cử chỉ đẹp của mình. Cử chỉ đẹp có thể là một nụ cười thay cho cái nhíu mày cau có khó chịu khi anh chị em trong nhà làm phiền mình, là đôi tay đưa ra giúp đỡ hơn là phớt lờ đi qua người mình không ưa thích khi họ gặp khó khăn, là một lời ủi an nâng đỡ thay cho lời chê bai chỉ trích. Ước gì chúng ta luôn trao cho nhau những cử chỉ đẹp để làm cho cuộc sống trở nên xinh đẹp hơn. Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi chúng con cộng tác vào việc xây dựng nước trời ở ngay trần gian này. Xin giúp chúng con biết tận tình đặt những viên đá của lòng bác ái nơi gia đình và cộng đoàn mà chúng con đang sống, hầu tất cả chúng con có thể cảm nghiệm được niềm vui và hạnh phúc khi được sống trong nước Chúa, vương quốc của tình yêu thương ngay trong cuộc sống này. Amen.
Mệnh đời các em một phần nào đã mất, Chúa muốn con làm đôi mắt bàn tay, làm đôi chân làm tiếng nói dịu dàng, đưa các em vào vườn hồng thơ. Chúa muốn con làm nàng tiên bé nhỏ, ban phép màu xoa dịu nỗi thương tâm, bao trẻ thơ cuộc sống quá ân thần, trong thiếu thốn trong cơ hàn cuộc đau. Bước theo Chúa tình con vui hé nở, đủ yêu thương xin trao hiến cho đời. Những hình hài em bé bỗng đơn côi là điểm hẹn trái tim con gặp Chúa. Bước theo Chúa tình con vui hé nở, đủ yêu thương xin trao hiến cho đời. Những hình hài em bé bỗng đơn côi là điểm hẹn trái tim con gặp
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.